Kính bạch các sư thầy, các sư già, các sư cô, kính chào toàn thể quý Phật tử. A Di Đà Phật. Thưa quý vị, chúng ta tu Tịnh Tông thì mới bước vào Tịnh Tông thì nghe ai cũng khuyên niệm Phật thì thấy dễ quá. Tu một thời gian mới biết sao vọng tưởng quá nhiều. Ai cũng bị hết. Sao thấy dễ quá mà làm không được đó. Ai cũng thấy vô tịnh độ dễ quá mà sao niệm lâu lắm rồi mà vẫn vọng tưởng suốt ngày. Đó. Thì đó là chúng ta phải học thêm nữa. Mới biết tịnh độ sâu lắm. Học thêm một chút nữa thì có thể tu tốt hơn. Thì ở trong Kinh A Di Đà giải, Chân Hiếu hôm qua có nói đó, tôn chỉ của bộ kinh. Tôn chỉ của bộ kinh là Đức Bổn Sư muốn cho tất cả chúng sanh tu tịnh độ đó thì chỉ có lấy cảnh giới của Phật Di Đà làm cái cảnh để tâm của mình để ý. Thì như mình thấy là một ngày như vậy từ sáng tới tối, mình buồn với vui rất nhiều lần, cho nên gương mặt mình thay đổi rất nhiều. Có lúc thì mình nhớ chuyện vui thì mình nhìn hoan hỷ. Có lúc mình nhớ chuyện buồn thì mặt mình u sầu. Nhiều khi mình bị phiền não hay là nổi tham sân si là bị đổi là tại vì cái cảnh. Cái tâm mình á, phan duyên theo một cái cảnh buồn thì liền thấy cái cảm giác buồn. Mà phan duyên theo cái niềm vui, cái sự thành tựu gì, liền thấy hân hoan. Đó là cảnh đó. Cảnh là đối tượng của tâm rất quan trọng. Mình phải lựa. Cũng như mình không biết, mình cứ nhớ tới chuyện buồn, tới chuyện phiền não, thì mình sẽ u sầu cả ngày. Là do cái đối tượng đó, mình đã chăm chú nó quá. Mình nhìn nó sâu quá, thành ra là cái tâm mình bị cảnh chuyển đó. Tâm là bị cảnh chuyển đó. Cho nên là Phật dạy đem thế giới Tây Phương làm đối tượng. Thì chăm chú tâm vào đó. Bởi vậy nói là miệng thì niệm A-di-đà Phật, tai thì nghe rất rõ. Mà cái tâm phải chuyên chú vào cái danh hiệu đó để mà tưởng nhớ cái thế giới cực lạc và Đức Phật. Tại vì lấy Phật giới làm cảnh là vậy đó. Là đem hết tâm để mà để ý vào cái thế giới cực lạc và thế Đức Phật Di Đà 48 nguyện. Mà lại nghe rành rẽ từng câu Phật hiệu. Bởi vì nghe tiếng Phật hiệu mà tâm lại chuyên nhất cầu vãng sanh, đó là tín nguyện hạnh đó. Chứ không phải là nghe mà cái tâm cứ lo lăn xăng ở đây đâu. Nếu mà cái tâm chúng ta không lấy Phật làm cảnh giới là đối tượng của tâm, thì liền lấy tham sân si và những cái gì trong lục đạo luân hồi làm đối tượng của tâm. Thành ra là kim chỉ nam là không hiểu rồi. Khó. Khó nhưng mà nếu mà chúng ta dụng công mà tốt đó, thì thấy nếu mà nhớ được Đức Phật đó, thì thấy phiền não liền đi đâu mất tiêu hết. Đó là tại vì đối tượng hiện tại là Tây Phương rồi. Thì cái hân đó, cái niềm vui là biết con có ánh sáng, có hy vọng vãng sanh, có giải thoát, thì tâm liền vui. Là tại đối tượng hiện tại là Tây Phương và Đức Phật Di Đà là cái sự giải thoát của con. Đối tượng đó trong tâm liền sanh hoan hỷ. Đó là tại vì cái kim chỉ nam của kinh này là dùng cái đối tượng là Đức Phật Di Đà cho mình chú tâm. Bởi vì nói là như con thơ nhớ mẹ là vậy đó. Còn chúng ta không biết á, chúng ta cứ lấy thế giới Sa Bà và những cái nỗi buồn, những cái niềm vui trong tâm làm đối tượng, thành ra niệm Phật mà tán loạn rất nhiều. Tại vì đối tượng của tâm là Sa Bà, còn đây là kim chỉ nam của bộ kinh, là Đức Bổn Sư muốn mình là niệm niệm đều không quên Đức Di Đà đâu. Cho nên là nghe thánh hiệu phải nghe cho nhập tâm, nghe cho vào tâm cho sâu, thì cảnh giới Tây Phương giống như trước mặt vậy đó, giống như gần lắm. Mà mình mà ao ước, mong mỏi, mà lúc nào cũng nhớ Đức Di Đà, đó là do cái tiếng Phật, cái chữ Nam Mô là quay về đó. Chữ Nam Mô là quay về. Thì Chân Hiếu cũng có nói là mình niệm bốn chữ, nhưng mà cái chữ Nam Mô là thầm ở trong tâm, nó có sẵn. Tuy là bốn chữ, nhưng mà cái chuyện quay về nương tựa đó là nó đã sẵn ở trong tim rồi. Cho nên niệm bốn chữ cũng y chang sáu chữ à. Tại vì A Di Đà Phật mà đọc lên á, mà cái tâm quay về đã có đó, thì chữ Nam Mô có rồi. Hiểu không? Chứ không phải A Di Đà Phật là đọc suông đâu. Đọc A Di Đà Phật mà cái tấm lòng quy hướng Ngài đã trong tâm con đã sẵn sàng, thì cái tấm lòng đó là Nam Mô đó. Bởi vì chữ Nam Mô là con giác ngộ rồi, con quay về với Ngài. Thế giới Sa Bà này là nhiều khổ và nhiều chướng ngại, đi luân hồi lại kiếp người nhanh quá, đi đầu thai khổ lắm, thì con giác ngộ rồi, tâm con đó đã lấy Ngài làm cảnh giới đó, lấy Ngài để duyên theo mà niệm danh hiệu, để mà hết tấm lòng cầu sanh về thế giới đó. Mà muốn như vậy đó phải tu lâu rồi thì nó mới thuần thục được, chứ mới không nhớ được. Phải tu lâu rồi, thì như cái bài hôm qua đó mình học đó, Ngài Từ Vân Ngài nói là nhớ Phật mà lâu rồi nó thành ra là tùy ý nhớ, là dễ dàng lắm, không quên Phật nữa rồi. Mà khi mình buồn đó thì là mình bị trở ngại đó, thì quý vị cũng như Chân Hiếu, mỗi khi mà trở ngại đó thì là một bài học thử thách, là một cái trắc nghiệm thực tế lắm cho mình biết cái lúc này mình nhớ Phật coi cái này có tan không. Mình trắc nghiệm thì liền hiểu được. Nếu mà cái chiều sâu của tâm mà nhớ được Phật á, thì tan nhanh lắm. Bởi vì tiếng Phật hiệu là tiêu trừ nghiệp chướng mà. Nhưng mà phải niệm vậy đó. Còn nếu mà niệm mà hời hợt á, thì phiền não nó áp hết. Mình thí nghiệm mình sẽ thấy khi mà bị trắc trở, bị những cái nỗi khổ mà nó vào tim, vào lòng mình đó, mà nó không quên, nó không tan được, nó cứ ở trước tâm mình, nó làm cho mình khổ. Thì cứ niệm A Di Đà Phật mà nhớ cho sâu, nhớ cho ra, thì cái pháp hân đó nó liền sanh. Là tại vì nhớ Phật rồi thì vui. Thì một hồi á, là thấy cái tâm thanh tịnh rồi, cái phiền não đi đâu rồi. Đó là tại vì cái đối tượng của tâm là niềm vui, là thế giới của Phật, là sự giải thoát, thì nỗi khổ liền tan. Đó là kim chỉ nam đó. Là chúng ta học phải học thêm chút, chứ mà chấp trì không mà không hiểu thì ra là tu lâu quá mà cũng vọng tưởng hoài. Tại vì nếu như mà không có nhớ Ngài, không có nghĩ tưởng mà chí thành mà hướng về Tây đó, không có một cái lòng khẩn thiết như vậy đó, thì phiền não không tan đâu. Không tan được gọi là tán tâm niệm Phật, là không có phải là chí thành rồi, không phải là khẩn thiết, không phải là vì cái chuyện giải thoát mà tu rồi. Cho nên là tâm tư rất chân thành mà lại nhiếp cái tâm. Nhiếp cái tâm là nghe cái âm thanh đó, như Chân Hiếu nói hoài, nhiếp cái tâm là nghe. Nghe mà không có rời thế giới của Ngài và Ngài. Thì muốn như thế, học Kinh Di Đà nhiều một chút thì dễ hơn. Tại Kinh Di Đà lúc nào cũng nói tới Đức Phật và thế giới của Ngài. Thì như Chân Hiếu bữa nay cũng muốn nói một chút kinh này. Đúng ra nói cái khác, Chân Hiếu đã lựa sách rồi. Nhưng mà nghĩ cái khác cũng hay. Nhưng mà Kinh Di Đà nếu mà mình nhớ luôn luôn đó, thì mình nhớ Phật dễ lắm. Tại vì toàn bộ kinh là nói về Đức Phật và cảnh giới của Ngài không. Thành ra mình học lâu rồi, nó vào tim của mình. Cho nên tiếng Phật hiệu bật ra đó, thì cái tâm mình duyên theo thế giới đó. Thì Chứng Hiếu nói thêm là ở trong kinh đó, mỗi lần mà giới thiệu cảnh giới của Tây Phương xong, rồi Phật nói là cõi đó công đức trang nghiêm. Như hôm qua mình cũng nói câu này. Thì cái câu này nói tới 3-4 lượt lần. Mỗi một đoạn Phật nói liền có cái câu kết đó. Là thế giới đó vật báo trang nghiêm, vi diệu lắm. Thì cái đoạn này đó là ở dưới cái chỗ mà gió hiu hiu thổi rồi những cái lưới ngọc giăng rung và phát ra những âm thanh nhiệm màu, trăm nghìn âm nhạc đồng thời trỗi lên, thì người đó đều vui mà niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Thì sau đó Phật lại nói là có cái cõi nước Phật đó công đức trang nghiêm như vậy. Đây là lần thứ 3 Phật nói câu này. Là cái câu này đó, Phật nói đi nói lại rất nhiều ở trong kinh, là ý của Phật đó là muốn cho mình nghe cái câu này tin rất là sâu, là tất cả những cái vàng bạc và những cái sự trang nghiêm ở cõi đó đều do cái nguyện của Đức Di Đà và sự tu trì của Đức Di Đà mà thành. Đó là nói đi nói lại cho biết là thế giới đó là do công đức mà tạo thành, do Đức Di Đà đại nguyện và tu hành của Ngài tạo thành, không giống như Sa Bà. Sa Bà là nghiệp chướng mà chiêu cảm, khác xa lắm. Cho nên nói đi nói lại là ý Phật muốn là mình tin tất cả những cái chuyện đẹp đó đều do công đức của Phật mà Phật đã làm sẵn rồi. Người nào có tính có nguyện trì danh thì đều lấy hết công đức đó để trang nghiêm cho tự tâm. Toàn một cõi cực lạc, nếu mình niệm A Di Đà Phật mà có tính có nguyện là có lòng muốn cầu giải thoát, muốn về đó ở đó, phải có tâm đó, thì niệm một tiếng lên thì bao nhiêu cái công đức trang nghiêm của Đức Phật ở cõi đó đều trang nghiêm cho tâm mình. Thì Phật muốn mình tin chắc như thế, là những vật báo trang nghiêm đó, đó là khi mình niệm Phật thì đều trang nghiêm cho tâm mình. Và thêm nữa, khi mà niệm A Di Đà Phật hay là Nam Mô A Di Đà Phật mà có lòng thành, mà có tính tâm, có nguyện sâu đó, thì ba nghiệp sẽ thanh tịnh. Đó là mình biết, bởi vì niệm mà tán loạn có nghĩa là lòng thành chưa đủ, chưa có niềm tin mà cũng như không có gỡ Sa Bà ra được vậy. Không có đổi cái cảnh được. Cứ nhớ Sa Bà hoài thì thành ra là thân khẩu ý không tương ưng đâu. Bởi vì niệm mà đem hết tâm mà để vào tiếng Phật hiệu, đừng nhớ Sa Bà, một lòng nghĩ mong về đó ở, một lòng là hướng về Đức Phật, thì thân khẩu ý liền thanh tịnh. Thì thân khẩu ý thanh tịnh đó là do cái sự lòng thành của chúng ta, mà cảm ứng hiện ra là tâm Phật và tâm mình liền cảm ứng đạo giao. Thì cảm ứng như thế thì tất cả những cái công đức trang nghiêm ở cõi đó, mà còn nói thêm là thiện căn phúc đức nhân duyên, đều đầy đủ hết cho cái người mà niệm A Di Đà Phật như thế đó, niệm mà lòng thành như thế đó, thì mới lấy hết công đức của Ngài trang nghiêm được, mà là thân khẩu ý phải thanh tịnh. Thì Chân Hiếu nói muốn như vậy đó thì phải biết kim chỉ nam. Kim chỉ nam là không quên Phật, đó là kim chỉ nam. Người tu hành phải suy nghĩ cho sâu xa, hiểu biết cho sâu xa về cái nghĩa kinh, là thế giới cực lạc là một thế giới công đức trang nghiêm do Phật đại nguyện và sự tu hành của Ngài. Đó là thế giới rất là trang nghiêm, là thật, đừng có hiểu lầm. Có nhiều người giảng kinh nói tâm tịnh là cực lạc vậy đó, là nguy hiểm vô cùng. Đây là thế giới trang nghiêm xứng tánh của Phật. Mà trong kinh Phật nói tới nói lui, cho ông tin chắc đó là cái sự trang nghiêm là thật, là vàng, là những cái bảy báo là trang nghiêm, là lầu cao, là những cái hồ ao có nước bát thủy công đức là thật. Thật, rất là thật mà Phật nói nhiều lần. Mà nhiều người không biết, cứ nói là tâm tịnh là cực lạc vậy đó, là bảy báo trang nghiêm rồi. Nói như thế thì Tổ nói ông đừng có hiểu lầm. Đó là đừng có bỏ cái cõi tịnh độ mà của Đức Phật rất là chân thật mà không có chịu cầu, mà cứ bàn xuông những cái gì trong tâm của ông không. Cứ bàn những cái thanh tịnh trong tâm ông, mấy cái đó không có phải, không phải là trong kinh Phật nói. Phật không phải ví dụ như vậy, mà cõi này rất là thật, thật, thật lắm kìa. Là nhiều lần cho biết, đừng có bàn xuông những cái chuyện mà thanh tịnh trong tâm, cái đó là tịnh độ, đừng bàn như thế. Thì nếu như mà không hiểu đó thì bị người ta chê là thử tức và điểu không, à, chê như thế là nặng lắm. Là nhiều người cứ tưởng là à, con thanh tịnh đó là cực lạc. Đâu phải, kinh văn rất rõ ràng đó là công đức đại nguyện của Phật. Ông thanh tịnh có liên quan gì? Đó là thế giới trang nghiêm của Phật tiếp dẫn mười phương chúng sanh mà. Mà người vãng sanh đông lắm. Mà chúng ta đi hộ niệm hay là thấy người hộ niệm cũng biết, Phật tiếp dẫn là rõ ràng lắm. Như là gần đây đó, Chân Hiếu nói cái cô Diệu Nghiêm, cô đi hộ niệm mà cô nói cái mùi thơm nó lạ, nó thơm lừng, mà khắp hết cái phòng mấy chục người đều nghe, mà nửa tiếng đồng hồ không tan. Mà người ta chết rồi mà lợi niệm Phật, niệm lòng thành, niệm một hồi cái mùi thơm đâu mà nó vang lừng. Mà cổ nói nó cứ song song vô mũi mình á, chứ không phải là nhẹ đâu, nó mạnh lắm kìa. Mà cái người nghe cái mùi hương đó vui quá, nó cái mùi hương. Rồi cổ nói là khi nghe được cái mùi hương đó mới biết là sự tiếp dẫn của Phật quá vi diệu. Mình chỉ nghe mùi hương thôi mà cổ nói là con thấy rõ ràng là Đức Phật tiếp dẫn, nhưng mà có một mình con thấy cho nên không dám nói ai nghe. Mà trong đó thì mấy chục người đó, mà cái mùi hương thì ai cũng nghe cả, là thơm lừng mà nửa tiếng đồng hồ. Rồi cho biết là lâm chung những cái tướng lành rất là vi diệu, mà cõi Phật rất thanh tịnh. Thêm ít nữa quý vị. Sự trì và lý trì thì chúng ta, Phật dạy là chấp trì danh hiệu một ngày tới 7 ngày đó, thì tổ chia làm 2 phần, một cái là sự trì, một cái là lý trì. Lý trì thì chúng ta tu không nổi rồi, không có bàn tới, lý trì là cao quá. Lý trì thì toàn là thượng phẩm thượng sanh không, như ngài Ấn Quang những vị đó mới nhập lý trì. Còn sự trì là như thế này. Sự trì đó là tin chắc cái cõi Phật và Đức Di Đà ở phương Tây, tin chắc lắm. Đừng có bàn những cái thanh tịnh nhỏ nhỏ trong tâm mà tưởng là cực lạc, mà phải tin rất chắc cõi đó, tin sâu xa lắm là cõi đó là cõi thật, mà trang nghiêm và do đại nguyện và sự tu hành của Phật tiếp dẫn. Mà ở trong kinh Di Đà từng câu từng chữ là sự thật. Hoa sen là như thế nào là điều thật, chứ không phải ví dụ đâu, đó là thật hết tất cả. Tin chắc như thế, nhưng mà không có hiểu cái lý tánh, không hiểu được lý tánh là tâm mình là Phật, tâm mình chính là Phật, tâm mình tạo ra Phật, không có hiểu. Cái phần lý trì không có hiểu gì hết, là cái người ngu giống như người khờ vậy, chỉ nghe cái kinh rồi tin được thế giới đó mà trang nghiêm thanh tịnh, mà từng tiếng Phật hiệu đều tương ưng cảm ứng đạo giao, thì quyết chí trong lòng con nhất định là từ tạ xa bà, không có đầu thai đây nữa. Con nhất định là một lòng yêu mến thế giới của Phật mà muốn sanh trong cái ao thất bảo đó, là quyết chí buông xả hết, là không có để tâm vào sa bà nữa, mà ngày đêm đều mong mỏi vãng sanh Tây Phương. Đó là sự trì đó, ngày đêm đều mong mỏi. Thì chúng ta nếu mà cái nguyện yếu quá, một ngày vậy mong về Tây Phương nhiều lắm được nửa tiếng tiếng là giỏi đó. Còn cái người mà sự trì là không có bao giờ quên cái vãng sanh, bởi vì là người ta niệm Phật suốt ngày, người ta sống ở trong thanh tịnh. Tại vì cái tâm mà cầu vãng sanh thiết như thế, cái tiếng Phật hiệu nó vào sung sướng lắm. Nó là pháp lạc, tại vì cái tim của mình đã bỏ hết ở đây rồi, không để tâm nữa. Hoàn cảnh có thế nào không cần biết. Tại vì con một lòng quyết chí thì là đem hết cái cõi cực lạc đó làm quê nhà của con, làm cái nơi quy hướng của tâm, làm cái đối tượng cho tâm, mà đem hết cái niềm tin đặt nơi Đức Phật Di Đà, cầu cái gì? Cầu lâm chung Phật đó. Suốt ngày suốt đêm cứ đem hết tâm để vào cái thế giới đó. Đó đó, quyết chí như thế đó mà cầu vãng sanh, mà như là đứa bé thơ mà nó mất mẹ mà nó mong gì đó. Thì đây là ví dụ Chân Hiếu kể hoài đó. Giống như đứa bé mà 3-4 tuổi, má nó dắt nó ra ngoài chợ, xong rồi buông tay nó rồi trốn đi, thì coi nó mong như thế nào. Nó lạc, nó sợ lắm. Nó mong mẹ nó tìm, nó khóc, nó gào, làm sao cho thấy cái gương mặt người mẹ thì nó yên tâm. Còn mấy là đưa thức ăn cũng không biết luôn, đưa kẹo cũng không có vui, đưa đồ chơi cũng không. Rồi con chỉ mất mẹ rồi, con chỉ muốn mẹ con. Rồi nó khóc, người nào tới dỗ không được đâu, tại vì nó rất là sợ. Đó là con thơ đó. Thì Người mà muốn vãng sanh nhớ Đức Phật Di Đà cũng nhớ như thế. Mong mỗi ngày đêm, mong mỗi gần thân cận. Bởi vậy, ở trong kinh là nói Đức Phật là thành Phật được 10 kiếp đó. Thì tổ giải thích là tuổi thọ của Phật là vô lượng. Là ý của Đức Bổn Sư nói ông Ma Mao mà về đó ở thì sẽ được tuổi thọ vô lượng, mới có thể giải thoát sanh tử. Ở đây ông có 100 năm mà thời mạt ông tu không được đâu. Ông giải thoát được đâu, ông sẽ rất khổ khi đi đầu thai đó. Vì là Phật muốn cho ông có tuổi thọ vô lượng mới nói cái đó. Là ông về Tây Phương ông sẽ được. Đó là vô lượng thọ. Tuổi thọ ông bằng với Phật. Không có ngày chết đó quý vị. Tuổi thọ là vô lượng. Tới ngày chúng ta thành Phật là một kiếp sau cùng. Vãng sanh là một kiếp sau cùng. Cho nên ngày đêm đều tin tưởng. Rồi cái tâm quyết chí buông hết những cái gì vui buồn ở đây đều không có để tâm. Ngày đêm đều niệm cái danh hiệu đó, nghe cho rành rẽ, tâm tư thì để vào thế giới đó. Đó là sự trì, phải như là con thơ nhớ mẹ, không có được quên đâu. Hãy quên á, thì là nó bị cái sa bà chuyển hết. Không quên đâu, đó là sự trì đó. Thì cái người sự trì thì vãng sanh Tây Phương, là ngày đêm không quên Phật, không quên. Chân thành tới mức là tột cùng luôn đó. Thì như thế thì tuy sống mà đã an lạc. Tại vì không quên thì nhớ Phật thì làm sao phiền não nó vào được. Nó vào đâu được. Tại đối tượng là Phật mà. Đúng lắm ha. Đối tượng là Phật làm sao buồn. Hãy mà nhớ buồn nó mới buồn được. Giống như mình nhớ cái đó. Cái đó khổ quá mình nhớ liền buồn. Mà đổi nó. Lấy Đức Phật nhớ. Nhớ một hồi. Hãy đối tượng là Phật làm sao buồn. Muốn cũng không được. Phải buông Phật ra. Nhớ cái buồn. Thì nó mới buồn được. Bởi vì cái buồn nó nặng quá, mà người tu lâu đó thì nhớ Phật nặng quá, cho nên đánh cái buồn đi, thành ra là thanh tịnh. Đâu phải giỏi gì, do cái sự chân thành đó mà người ta không buồn. Tại vì Đức Phật quan trọng hơn, những cái nỗi khổ này nhớ làm gì, đã buông xả rồi, cái thân này buông xả rồi, buông xả cuộc đời rồi, thành ra vui. Nó là vậy. Còn nếu mình lo ở đây quá, cái này chưa làm xong, cái này còn giải quyết chưa xong, cái chuyện này rắc rối quá, cứ nhớ nó thì mà bao nhiêu tâm sự nó ngổn ngang. Còn nhớ Đức Phật thì không còn gì cả, hết rồi, thanh tịnh rồi. Nhưng mà muốn nhớ Đức Phật phải cần nhiều thời giờ lắm, phải học thêm, phải nghe kinh và lòng thành phải hung đúc từng ngày vậy. Lâu rồi khi mà niệm Phật chắp tay lại rất sung sướng. Nó là tim thành của con hướng về Phật. Lễ một lễ sung sướng lắm. Lòng thành của con tin tưởng. Và bao nhiêu cái tâm tư con cả đời học cái này để quy hướng về Ngài. Tin tưởng như thế thì kim chỉ nam là lấy hết cái thế giới và Phật làm đối tượng. Rồi như con thơ nhớ mẹ, chí nguyện vãng sanh, không để tâm trong sa bà. Chỉ lấy cái thế giới của Phật làm cái cảnh để mà tâm mình chăm chú. Bởi vì mình lầm tưởng, mình lấy cái rắc rối cuộc đời mình làm cái đối tượng để chăm chú, cho nên mình mới nhọc nhằn như thế. Mình buông xả cái đó đi, mình lấy thế giới của Phật làm đối tượng. Đó, đừng cho bất cứ một cái sự tướng gì sa bà xen vào tâm của mình. Đó là kim chỉ nam của bộ kinh. Thế nó xen vô, cái này phiền quá, phải suy nghĩ, phải giải quyết. Cái đó là khổ đó. Cái đó là khổ. Buông nó ra. Nhớ Đức Phật mà đi giải quyết. Nhớ Đức Phật mà đi nấu cơm ăn. Đó. Đi làm công chuyện. Nhưng mà nhớ Đức Phật thì tâm thanh tịnh ở trong cõi sa bà. Đó là kim chỉ nam. Mà người tu được như thế là lòng thành lắm, mà hiểu sâu lắm mới làm được. Chứ không mấy cứ lý do cái này quan trọng quá phải nhớ để khổ. Nhớ rồi sẽ khổ. Rồi mình biện lý do xong rồi đi đầu thai. Đó, lý do để đi đầu thai mà. Khổ quá. Còn cái đường Phật thênh thang mà mình cứ tìm mọi lý do. Mình cứ đi giải quyết cuộc đời, nhưng mà tâm đừng quên Phật. Đó là bài hôm qua đó. Tại vì đạo lý là như vậy. Ông cứ nhớ Đức Phật thì tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh ông sẽ làm tốt ở thế gian. Ông làm cái chuyện gì cũng đàng hoàng lắm, cũng tốt lắm. Cũng như là người ta nói là đi làm công việc mà làm bằng chân tay đó, mà khi mà niệm Phật tốt thì làm cái sản phẩm đẹp lắm. Đó là chân hiếu nghe nhiều người nói lắm. Thợ may hay là những cái người mà đi làm hãng đó đều nói, khi nào mà con loạn tâm hình như là cái nó dễ hư đồ hơn. Khi con niệm Phật mà tốt á, hình như con làm không có hư. Đó là tâm định rồi, mà vui, làm vui nữa, mà lại trong tâm không có phiền não, đi làm có tiền mà lại được vãng sanh nữa chứ. Thế đi làm có tiền mà lại vãng sanh nữa, mà lại là cái sản phẩm lại tốt nữa, tại vì tâm của họ không phiền não, họ không lo ra. Đó. Dạ, kính mời bác. Nhân quả đồng thời, cái đó đúng. Hiện tại mà niệm Phật thì ao thất bảo có hoa sen là vãng sanh rồi đó, nhưng mà cái kiếp thừa còn, cho nên chưa có ở trong ao thất bảo được. Bây giờ trả hết cái kiếp thừa này thì mới hưởng cái quả đó được. Cái quả đó có liền gì đó. Là vãng sanh là vậy đó, chứ không phải là vãng sanh mà ở trong ao thất bảo liền đâu. Vãng sanh cái ý là có hoa sen sẵn rồi, tên của mình đã sẵn, nhưng mà cái kiếp thừa cũng phải chịu khổ ở đây bao nhiêu năm cho hết cái kiếp người rồi mới hưởng cái vãng sanh đó được. Cái đó là sự. Còn phần lý á, nếu mà nói phần lý thì vốn không có vãng sanh và vãng sanh gì hết á. Tâm đó là tương ưng với cõi Phật. Cõi Phật ở khắp mười phương, đó phần lý. Cho nên nói tâm tịnh, cõi tịnh đó là người tu phần lý. Mà cái người phần lý đó mình tu không nổi. Nếu mình hiểu sai thì mình thành ra mất hoa sen. Cái người phải cỡ Nghệ Ấn Quang mới nói cái câu đó được. Phải cỡ cao lắm và tu phần lý. Phần lý chứ không giảng nè, không dám giảng ra nè. Mà chúng ta có ai tu phần lý đâu, mình bàn chi phần lý. Mình đâu phải bài học của mình. Mình có nói cũng tu không được. Mình tu phần sự. Đó là bổn phận của mình. Phần sự làm còn không xong nữa. Nhớ Phật không quên còn làm được. Phần lý sâu quá, cho nên tịnh độ phần lý đó là Nghệ Ấn Quang không nhắc. Ít lắm không nhắc là tại vì bổn phận của các ông thời mạt không làm nổi. Cho nên tôi không nói. Nhưng mà không phải là Phật không nói, Phật có nói. Nhưng mà cho những người căn tánh cao lắm. Còn nếu chúng ta lấy phần lý, tâm tịnh độ tịnh thì quên cầu vãng sanh. Lâm chung sẽ biết khổ, tai họa. Nhiều khi nói cái đó ra hại cho người ta, hại cho những người tu phần sự. Thành ra thêm tội. Phải khéo nói, lựa căn tánh mà nói. Người tu phần lý mới đem lý nói. Nếu người ta đang tu phần sự, mình nói cái lý thì người ta thối tâm phần sự, người ta hoang mang. Thành ra là giấu cái phần lý đi. Chẳng phải tôi không biết, nhưng mà vốn không có lợi cho ông, thành ra không nói. Nam Mô A Di Đà Phật. Thì cái nhiếp tâm nó có nhiều phần lắm. Mà mỗi người có một cái từng mức. Thì như là bậc thánh thì cái sự nhiếp tâm của các ngài mình không có thể biết được đâu, đó là sâu. Còn mình là nhiếp tâm thì cái từng mức của mình thấp đó, thì cái người mà giỏi hơn mình thì người ta nghe mình nói chuyện người ta biết. Cái sự nhiếp tâm nó có nhiều tầng ở trong đó lắm. Cái sự định tâm, cái sức định đó thì nói như vậy. Bởi vì tu lâu thì sức định nó khác. Sức định lâu có thể niệm nửa tiếng đồng hồ không loạn, niệm cả ngày không loạn. Còn sức định mà thấp, mới hai câu, câu số ba loạn rồi. Nhưng mà cũng là định, định được hai câu là thấp. Còn cái hôm trước cô nói cái chuyện mà cái nhĩ căn á, chân hiếu về thì suy nghĩ mới biết đường trả lời. Hôm trước trả lời chưa đúng đó. Là cái người điếc á, cái nhĩ căn họ thanh tịnh, nhưng mà không có phải cái đó là hạ thủ công phu, cho nên các căn khác vẫn loạn. Phải hạ thủ một căn thì sáu căn mới thanh tịnh. Còn cái người bị điếc chưa tu gì cả, cho nên cái ý thức và những cái căn khác liền loạn. Phá hết. Phải tu một căn. Cái nhĩ căn mà điếc thì không nghe, thì nhĩ căn đâu phải là tu. Nó là bình thường tại ông không nghe, chứ không phải là ông tu. Cũng như mình vào rừng, mình đâu có nghe tiếng đâu, mà vẫn loạn. Thấy không? Hay là người ta lấy cái gì, người ta bịt hết lỗ tai mình lại, đừng nghe âm thanh, mình tâm vẫn loạn. Tại cái đó không phải là hạ thủ công phu. Còn nếu mà nhiếp tâm nghe cái tiếng Phật hiệu, lấy nhĩ căn mà nghe, liền thanh tịnh. Sáu căn thanh tịnh là tại lấy một căn mà nhiếp, để cái tâm vào cái căn đó. Còn người điếc thì đâu có để tâm đâu, tự nhiên là không nghe, thành ra là rất là loạn, không có thanh tịnh được. Nam Mô A Di Đà Phật. Yeah.